không? Bây giờ tới cái bọng 16, tới bọng 17, đi tới tới cái bọng nào nữa thì hết. Thế thì quý vị mà có cơ duyên đó mà học được Phật pháp, tuy rằng cái khóa học không có bao nhiêu, cái khóa học thực ra nó chỉ đem đến một vài buổi học thôi, nhưng mà nó tạo được cái nguyên nhân để cho mình có thể tìm tòi thêm, suy nghĩ thêm. Thật sự ra quý vị đến đây học á thì phải nói là hy sinh rất nhiều. Người lớn cũng vậy mà trẻ cũng vậy. Đáng lẽ là mùa này là mùa kéo nhau ra biển phải không? Kéo nhau ra biển hay kéo nhau lên núi, mấy người bên Na Uy nữa để kéo nhau đi đâu? Đi thăm mấy trái dâu. Đâu phải không? Mà bây giờ đây phải bỏ biển, bỏ núi rồi bỏ dâu đó mà đi học thì phải nói là một cái hy sinh lắm. Còn mấy người lớn ngoài đáng lẽ mùa này phải đi theo con nè, theo cháu nè đó, mà bây giờ phải tách nó ra để cho mình đi học, không phải là dễ đâu đó. Mà tới đây á đã như vậy mà còn phải sao nữa, ăn chay nằm đất à, mà nhiều bữa ăn không no à, nhiều bữa nằm ngủ ở nhà mình giường cao nệm ấm, tới đây á, nằm nghe âm nhạc tứ tung hết à, đủ thứ âm nhạc hết á. Mà phải chấp nhận trong 10 ngày. Đấy, là vì cái gì? Vì muốn học Phật pháp. Chứ đâu phải đâu, có nhiều người mà đi về không dám kể cho con nghe. Nếu mình kể cho con nghe bữa tuần cái khóa sau nó không cho đi đâu. À, kể nó không cho đi đâu, nó mẹ đi cái gì ăn uống vậy mà ngủ nghe vậy mà đi. Đó, nó đâu có hiểu. Nó đâu có hiểu rằng chịu khổ như vậy để mà học đạo. Thì cái chuyện đó phải nói là cả một cái chuyện hy sinh. Đấy. Bây giờ mà hy sinh đó là muốn lại có kết quả là để cho cái tâm hồn mình hiểu đạo, cho tâm đời sống mình biết đạo, thì cái đó cho đời sau của mình, hiện tại của mình. Thì mong rằng là những cái điều mà học hỏi hôm nay ở khóa này đó đã làm cho quý vị một ít tài liệu, một ít vốn liếng để mà tu học cho đến đời sau. Hay là cái tuổi trẻ cũng vậy nữa. Tuổi trẻ thì bên này là tìm tòi dữ lắm, mà cũng thích đi chơi lắm. À, chứ không phải ít đâu. Nhưng mà chịu được như vậy không phải là dễ. Có ai ai hỏi nữa? Mấy trẻ à dưới kia. Sao? Thú vật đi tu như thế nào? À thú vật còn hỏi câu là thú vật đi tu như thế nào? Ai? À, nhưng mình đây đi tu là thầy phải xuống tóc. Phải không? Mặc áo nâu, mặc áo lam. Rồi vô chùa thầy cho ăn chay, tụng kinh, sám hối, cái nọ. Còn con vật, có cạo đầu không? Mặc áo lam không? Đó, thì hỏi chứ đi tu bằng cách nào? Thì cái này phải nói rằng mỗi loài nó có một kiểu cách tu giống nhau, ở cái tu khác nhau. Mỗi loài nó có một cái tu theo cái lối của nó. Nhưng như con người á, tu theo lối con người. Mà con người, ví dụ như người người Tây tu theo lối Tây, người Tàu theo lối Tàu. Có phải không? Ví dụ như bây giờ những người tu mà trong tương lai là có nhiều cái cô hay nhiều thầy mà người xứ bên này Âu Mỹ á, họ tu theo lối của họ. À, họ cũng có những sự hy sinh, chịu khó học hỏi, sám hối, nhưng mà biểu họ và làm giống như người bên Á Đông á thì họ làm không nổi. Đó. Thì phải nói là ngay trong giới con người rồi nhiều cái tu cũng khác nhau. Nhiều tu khác nhau. Thì trong cái loài vật cũng vậy đó, nhiều cái loài khác nhau. À, nhiều cái loài khác nhau. Nhưng mà nó có cái tu, ví dụ như Phật nói, Phật cũng giảng cho cái loài rồng, loài rồng á. Bây giờ chúng ta không thấy loài rồng đâu, nhưng mà Ngài có giảng kinh cho loài rồng á, còn lại những bộ kinh mà giảng cho loài rồng. Thì khi loài rồng nó tu á, thì nó tu kiểu nó, loài chim nó tu tu kiểu nó, loài cọp nó tu tu kiểu nó. Giống như thấy trưa trưa quý thầy ăn quả đường á, có một chú có đọc cái bài là, gọi là súc sanh, lấy cái chén bỏ vô 7 hộp cơm, phải không? Rồi quý thầy đọc đọc gì đó, rồi cái chú đem cái chén cơm nó ra ngoài kia đọc đọc xong trong này, rồi quý thầy mới sướng cái lễ niệm Phật đó. Nhiều khi không ai biết nó là gì, không ai biết nó là cái gì. Cái bài đó là gì? Đại bàng kim suy điểu khoáng giả quỷ thần chúng la sát quỷ tử mẫu cam lồ tất sung mãn đó. Ai biết câu chuyện đó? Con đấy à? Đấy, là trong thần Phật nó có một cái loài chim. À, cái con chim này nó lớn lắm. Cái cánh của nó lớn lắm, là gọi là đại bàng. Là cái cánh nó lớn lắm. Mà cái cánh nó màu vàng. À, nó bay giống như cái chiếc máy bay bay vậy đó. Vì lẽ đó cho nên con này nó ăn là nó ăn những cái con thú vật. À, bởi nó lớn mà nó ăn dữ lắm ạ. Kể cả nó ăn con người nữa. Nếu mà nó đói quá nó không có gì ăn, nó có thể nó ăn quả cả con người nữa. Thành ra cái con này nó là một cái con mà thú mà nó có cái nhiều cái nghiệp sát, nó giết những cái loài khác để nó ăn. Đó. Vì lẽ như vậy mà khi tới gặp Phật, Phật thuyết pháp cho nó. Dĩ nhiên là Phật thuyết pháp cho loài chim, loài đại bàng thì Ngài phải thị hiện bằng một cái phương cách mà gần nó, chứ không phải như mình đâu. À, thì cái con đại bàng kia nó hỏi chứ bây giờ cái nghiệp ác như vậy á, con muốn dứt. Nhưng mà dứt thì đói quá, con làm sao? Con làm sao mà bây giờ có cái gì ăn thế á, thì con mới không ăn mấy con thú. Thì Đức Phật nói rằng vậy thì để ta dạy cho khi các đệ tử của ta ăn cơm á, thì có để ra một ít thức ăn. Rồi đọc những câu thần chú để biến những thức ăn này để cho loài chim, thì con đến đó mà ăn. Dùng những cái món ăn đó bớt đi, bớt cái nghiệp sát đi. Vì lẽ như vậy bây giờ quý thầy trước khi ăn cơm đó, có một cái để mấy cái hộp cơm đó, 7 hộp à, thất liệp đó, 7 hộp. Khi 7 hộp rồi mới đọc cái bài đó, rồi mới một chú đem ra cúng, gọi là cúng súc sanh. Đại bàng kim suy điểu, tức là con chim đại bàng có cái cánh vàng lớn. La sát quỷ tử mẫu, đó là những cái loài mà có cả chim mẹ lẫn chim con, nó thuộc như là loài la sát, tức là hung dữ lắm. Ở ngoài đồng trống á, la sát quỷ tử mẫu là những con chim cả đại bàng đó, mẹ con đó, à, cam lồ tất sung mãn, cái món ăn này sẽ bố thí cho đầy đủ tất cả những loài đó. Thì vì cái lòng mà từ bi thương xót cái chim, loài chim, rồi nhờ những thần chú của Phật, thành 7 hộp cơm đó nó thành ra hằng hà sa số được thức ăn. À, thì những loài chim đó nó mới thụ hưởng. À, mà thụ hưởng như vậy để nó tránh đi cái nghiệp sát của nó. Thế bây giờ trở lại hỏi chứ, cái loài khác nó tu thế nào? Đấy là một cách tu. Đó là một cách tu của loài thú. Thay vì nó ăn thịt để nó sống thì bây giờ nó giảm đi. Nó giảm đi, nó tránh được cái nghiệp sát của nó. Đó là một cách tu để nó thoát khỏi cái nghiệp quả. À, đó là ví dụ như là nói trong loài chim. Còn trong loài rồng, trong loài rắn, trong các thứ. Thì mỗi loài nó cũng có một cách tu của nó. Chứ không phải nhất thiết phải cạo đầu xuống tóc thọ Bồ Tát giới đâu. Không phải vậy. À. Khỉ á hả? Là khỉ. À. À. À, cái con khỉ thì nó là ăn chay rồi phải không? Nó ăn trái. Con bò nó ăn cỏ. Thì có người nói vậy nó tu dữ lắm á. Nó ăn chay trường. Phải không? Nó ăn chay trường. Thì ra cái nghiệp của con bò thì ăn cỏ. Con khỉ thì ăn trái. Rồi con cọp thì ăn thịt. Những loài khác là ăn thịt. Vậy thì cái nghiệp trước đã có rồi. À, tức là cái tạo cái nghiệp trước đã có rồi. Thì nghiệp đời này á, nó không có vô cái nghiệp sát. Cái nghiệp sát nó không có nữa, nhưng mà nó có những nghiệp khác. Những quả báo khác. Tuy là cũng là loài thú, nhưng mà những con đó thì cái nghiệp sát nó không có. Ví dụ con bò ăn cỏ chẳng hạn, con khỉ ăn trái chẳng hạn, nó không có nghiệp sát, nhưng mà nó có những cái nghiệp khác.